Làm sao để rời khỏi địa ngục? Theo con biết, thì khi chán cảnh sống dưới địa ngục, con đã phát tâm tu bằng cách niệm Phật. Sau này khi tập cách của ông Phước, thì con hiểu ra được rằng, để không phải bị đọa địa ngục, thì phải có ý chí, quyết tâm, sợ cảnh khổ ở địa ngục, thấy ghê sợ những chuyện ác mình đã làm từ trong lâu đời lâu kiếp mà phát nguyện một cách mạnh mẽ để tu tập. Đó là một sức mạnh để đẩy mình ra khỏi địa ngục mà thôi. Cảnh giới thiên đàng hay địa ngục là do tâm tạo. Khi muốn đi lên thiên đàng hay đi xuống địa ngục, thì con hỏi cái màn tivi của con là làm sao con đi lên thiên đàng hay đi xuống địa ngục được? Thì cái màn tivi á, nó trả lời cho con biết là thiên đàng hay địa ngục đều ở trong tâm con. Và cứ theo lời chỉ dẫn của màn tivi thì con đi thật sâu vào trong tận cùng của tâm con. Đến cuối cùng á, thì con thấy có hai cánh cửa. Đầu tiên con chọn cửa đi lên thiên đàng. Khi mở cánh cửa đó, bước vào trong thì con thấy một ánh sáng rất sáng, mát dịu, một không khí trong lành rất là dễ chịu và nhẹ nhàng, thanh thản, và thấy rất nhiều thiên thần rất đẹp. Sau đó con đi vào cánh cửa địa ngục thì con thấy tối thui và khó thở. Trong đó toàn là quỷ sứ, có đứa thì ngoài đẹp nhưng trong tâm thì xấu, và có đứa thì xấu cả trong lẫn ngoài. Đi dạo một vòng như vậy á, cho nên con nói là thiên đàng hay địa ngục đều ở trong tâm mình. Tâm mình suy nghĩ và hành động tốt hay xấu là do chính mình dẫn dắt mình đi lên hay đi xuống địa ngục. Khi tâm con luôn suy nghĩ làm sao để giúp người khác được vui vẻ và hết khổ, lúc nào cũng nghĩ về những việc tốt, nghĩ về chuyện tu tập thì tâm con lại thấy vui vẻ như là đang sống trên thiên đàng với Phật và Bồ Tát. Vì tâm của Phật và Bồ Tát thì luôn luôn nghĩ đến chuyện cứu giúp mọi người, luôn tìm cách để tất cả chúng sanh được sống an lành và làm sao biết cách để tu tập mà thoát khổ, để không còn phải sanh vào địa ngục vì làm chuyện ác. Nên chỉ khi con nghĩ đến chuyện giúp người và nghĩ đến chuyện tu tập thì tâm con đang cùng suy nghĩ, cùng hành động với Phật và với các Bồ Tát. Giữa con và Phật Bồ Tát đã có một sự tương thông trong suy nghĩ và quán tưởng đến nhau. Và khi con niệm Phật và quán tưởng đến Phật và Bồ Tát thì con đã đưa tâm trí con đến chỗ ở của Phật và Bồ Tát, thiên đàng. Và lúc nào con cũng ở trong trạng thái là tập thì giống như con liên lạc thường xuyên và sống thường xuyên trong cảnh của Phật và Bồ Tát đang sống. Vì thế mà con giống như đang sống ở thiên đàng, mặc dù xác thân con vẫn còn ở tại thế gian. Con người của con giống như chia ra làm hai phần, phân thân ra làm hai. Một nửa đang học hành, làm việc và sinh hoạt hàng ngày ở cõi này, và nửa kia thì vẫn đang ngồi tu tập trên thiên đàng cùng Phật và Bồ Tát. Con lúc nào cũng tập 24/24. Ban đêm con không phải là ngủ đâu, mặc dù mẹ con và mọi người vẫn thấy con ngủ rất say sưa, nhưng cái linh hồn con thì đã đi lên trển tu tập với Phật và Bồ Tát. Cái mà mọi người nhìn thấy đó chỉ là cái thể xác của con đang ngủ, còn linh hồn thì nó đã leo cửa sổ rong chơi tận đâu trên cõi thiên đàng rồi. Nhiều lúc ham chơi quá, con đã đi về trễ nên mọi người thấy con dậy rất là trễ. Khi chúng ta suy nghĩ cách hại người lợi mình thì đó là tâm ích kỷ của loài ngạ quỷ. Với tâm nặng nề hung dữ của loài Atula thì chính chúng ta đã đem tâm chúng ta xuống địa ngục. Và chính những hành động xấu và tâm xấu đó mà khi chết chúng ta bị kéo xuống vùng đen tối và nặng nề, Khi chúng ta giết người hay hại người, thì chúng ta phải bị ở rất lâu và rất lâu trong địa ngục. Nếu chúng ta không biết sám hối, không biết phát tâm tu, sửa lại những lỗi lầm và hứa từ bỏ những cái xấu đó, chúng ta không niệm, quán tưởng đến Phật thì rất khó mà ra khỏi địa ngục. Khi phải sống lâu trong cảnh tâm tối và nặng nề đó, thì lúc đó tự nhiên tâm đâm ra chán, không muốn sống trong cái cảnh như vậy nữa. Thì lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ phát nguyện tu tập để được thoát ra khỏi cảnh khổ đó. Khi phát nguyện tu tập như vậy trong một thời gian rất dài và rất lâu, thì tự nhiên chúng ta sẽ được đưa lên những cõi giới cao hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn. Và cứ như vậy, chúng ta sẽ được đi lần lên gần với Phật, Bồ Tát. Nhờ vậy mà chúng ta được yên ổn, dễ tu tập hơn. Ba bông hi bé hạt tiêu. Bé hạt tiêu nói là trước lúc nhập thai thì bé hạt tiêu đã ngồi niệm Phật dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm. Nếu như vậy thì hy vọng rằng tất cả chúng sanh hữu tình dưới địa ngục cũng đã được nghe bé hạt tiêu niệm Phật mấy chục ngàn năm. Và cũng hy vọng rằng họ cũng sẽ theo đó mà niệm Phật để một ngày nào đó tất cả mọi người ở dưới địa ngục sẽ ăn năn sám hối và sẽ được thoát ra khỏi cảnh khổ ở địa ngục và được đưa lên những cõi giới cao hơn. Lành thay, trong đời này thật là quá may mắn có được những người như bé hạt tiêu, các hòa thượng nhí, huynh ti bu và tất cả tu sĩ ở Hoa Sen trên đá đã độ sanh, độ tử và hướng dẫn cho mọi người theo con đường chánh pháp. Thân mến Ba Bông. Bé hạt tiêu, chú Ba Bông ơi, không được như chú nghĩ vậy đâu. Lúc đó con không được ai chỉ cho niệm Phật thế nào cả. Chỉ đọc thầm mỗi chữ Phật thôi, mà không biết lúc đó phát âm ra có đúng như vậy không nữa. Phạt, phát, phục, phước, rồi ba hồi Phật. Không biết cái nào thì đúng nữa. Chỉ là cái âm gì đó mà nghe người ta bày lón thoáng rồi đọc theo. Rồi mình phải tự tìm ra, không ai chỉ nữa. Ở dưới đó, người ta ít tu, không ai nói đến Phật cả. Lúc đó con không dám để cho ai biết là con đang tu. Nếu mà đọc to cho mọi người cùng nghe là sẽ bị đánh. Nếu đọc nữa thì mình sẽ phải tự thiêu, đốt lấy mình giống như bị bỏng vì nóng quá. Nên sau đó 2 ngày mình phải ngâm nước. Lúc đó rất là đau, đau quá giống như mình chết mà nó không chết. Và sau đó nếu còn niệm nữa thì có thể bị giết. Địa ngục là một nơi tâm tối, không biết Phật là gì. Khi con thấy chán cảnh sống trong địa ngục quá, giống như con muốn tìm đường vượt địa ngục vậy đó, thì có người bày cho con cái chữ Phật. Chỉ đọc một chữ đó thôi để làm vũ khí vượt ngục. Lúc đó chỉ lo đọc thầm để cho được thoát khỏi nơi đó mà thôi. Địa ngục là vậy đó. TLT, bé hạt tiêu thuyết pháp hay quá. TLT đã có đọc đâu đó những lời tương tự, tâm tự tạo địa ngục và thiên đàng. Nhưng đây được xác viết bởi bé hạt tiêu thì được thấu hiểu hơn bởi lời lẽ giản đơn, rành mạch, rõ ràng và lại là nhân chứng sống. Nên TLT tin 200% luôn. Ông Phước nói thì tin 100% thôi. Cho TLT hỏi bé hạt tiêu cái này. Câu thứ nhất, một người từ địa ngục được lên nhập thai và làm người thì cái thói quen xấu, ác độc, ích kỷ, bủn xỉn sẽ được lặp lại trên cõi người hay không? Vì có thể do nghiệp báo quay trả và do thói quen nếu không được gần người tu hành chỉ dẫn. Vì TLT thấy nhiều người trên trái đất này sinh ra là khổ lắm, có thể từ địa ngục mới ra. Và khi khổ thì người ta lại dễ tạo nghiệp ác hơn, do thói quen. và lại có điều kiện sa vào địa ngục hơn. Câu 2. Khi nào thì một người ở địa ngục lên thành người lại có điều kiện trở thành người tu đắc đạo như bé hạt tiếu? Tức là có điều kiện gặp được người tu đắc đạo chỉ dẫn mà không bị sa vào thói quen xấu hay nghiệp của những kiếp trước ảnh hưởng. Có phải do lòng quyết tâm mạnh mẽ mấy chục ngàn năm kiên cường khi còn ở địa ngục nên mới có duyên như thế? Bé hạt tiêu, người từ địa ngục được đầu thai mà mang trong tâm những điều xấu, tâm tánh xấu, ác độc, ích kỷ, bủng xỉn, thì những cái đó vẫn được mang theo nguyên si không sức mẻ miếng nào hết, và có khi còn xấu tệ hơn là lúc ở dưới địa ngục nữa. Vì sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Bởi vì khi cái thân xác thoải mái quá, thì cái tâm nó lại đòi hỏi nhiều hơn nữa. Mà người có tâm xấu thì đòi hỏi những gì cho bản thân mình, cho được nhiều hơn, cho được hơn nữa, hơn những cái tật xấu đó nữa, ích kỷ, bủn xỉn, keo kiệt, là càng gia tăng lên là vậy đó. Người sinh ra trong hoàn cảnh khổ chính là do ác nghiệp mà họ đã tạo ra trong đời trước, và chính vì họ không được gặp Phật hay được những người như ông Phước chỉ bảo nói cho biết, cho họ hiểu đó là những lỗi lầm mà họ đã phạm, nên họ lại tiếp tục phạm lỗi nữa.
Tề là tề nói là khi khổ thì người ta dễ tạo nghiệp ác hơn.
Không phải là như vậy, mà phải nói là người ta đã tạo nghiệp ác cho nên người ta bị khổ hơn. Theo con là vậy đó. Hi hi hi. Nếu họ hiểu được Phật Pháp thì họ sẽ không dùng sinh mạng chúng sinh khác do săn bắn, giết để nuôi sống mình, hay làm những việc tổn hại đến người khác để cho mình được sống. Khi họ hiểu được Phật Pháp là gây điều ác thì sẽ gặp lại điều ác, thì họ sẽ không làm và không dám làm nữa.
Khi nào một người từ địa ngục lên tu trở thành người đắc đạo?
Trước là tự mình muốn tập từ dưới địa ngục, rồi tự mình đi tìm cách để tập. Ở dưới địa ngục, con đi vào một nơi có nhiều quyển sách. Nơi đó cũng giống như thư viện của mình trên này vậy. Rồi con tìm sách nói về cách làm sao quỷ mà trở thành thiên thần. Con đọc, thì con tìm ra cái cách cho mình tập. Rồi con làm theo, vậy là con biết tập. Đầu tiên thì con cũng là người xấu, cũng bị nghiệp búa như thường. Nhưng khi con tập, càng tập thì con trở nên tốt dần lên. Vì khi con tập như vậy thì con biết cách làm sao để trả những ác nghiệp của mình trong quá khứ đã gây ra, bằng cách là độ tử, độ sanh. Độ sanh là chỉ cho người ta tập. Trong quá trình con làm vậy là con đã sám hối và trả nợ nghiệp sát của con. Khi nghiệp sát con giảm đi rồi thì con tự dần dần thành người tốt, và nhất là không cách gì làm xấu lại được. Vì làm xấu là mất hết tất cả công phu tu tập, mà con không muốn mất cái đó, nên con phải là người tốt để con giữ ông Phật trong con. Đúng là do lòng quyết tâm sửa đổi và quyết tâm tu tập nên con có được duyên may mắn như hôm nay, được gặp mẹ nghĩ về tập và gặp ông Phước chỉ cho tập. Rồi sinh, bé hạt tiêu ơi, bé hạt tiêu có thể nói sơ qua về 18 tầng địa ngục cho mọi người biết với. À, mà thêm thông tin về ông Diêm Vương, mấy ông quỷ thường tra tấn nạn nhân và thân quyến của mấy ông quỷ đó. Họ từ đâu mà có vậy? Họ đánh người ta hò như vậy thì họ có lợi hay bị ác nghiệp nào không? Có khi nào những người ở địa ngục trốn ra khỏi địa ngục mà không bị phát hiện hay không? Bé hạt tiêu, đúng là có 18 cái cửa địa ngục, mà con không đủ chữ để nói từng tên của từng cửa tên gì. Chờ con tu thêm nữa, khi Khi đủ chữ thì con sẽ nói cho mấy anh chị, cô, chú, bác biết về 18 cửa địa ngục này nha. Hãy chờ con nha, hãy đợi đấy. Có Diêm Vương và có mấy con quỷ hành hạ người ta. Theo con biết thì mấy con quỷ đó, nếu nó làm tốt thì nó được đi lên một cõi nào đó khác hơn cái cõi địa ngục. Nhưng mà nó làm xấu thì cũng vậy thôi, vì bọn nó đã ở cái chỗ xấu nhất rồi, không còn chỗ nào xấu hơn địa ngục nữa, nên chẳng biết đi đâu nữa. Giống như khi đã ngu quá thì không còn chỗ nào ngu hơn nữa. Mình không có thể tự mình mà đi ra khỏi địa ngục được, mà phải nhờ một con rồng quỷ xuống mang mình đi, mà chỉ khi nào mình có tập thì mới ra được bằng cách đó. Đó là cách mà con đã ra khỏi địa ngục, chứ không có cách nào tự mình trốn đi mà không ai dưới địa ngục biết. Mình không có cách nào trốn ra khỏi đó ngoài cách tập nữa hết. Chỉ có một con đường duy nhất đó để thoát thân đàng hoàng vậy thôi.